Kính thưa cộng đoàn, 8 giờ 30 phút tối mùng 3 tháng 11 năm 1639. Tiếng chuông trên nguyện đường tu viện Đa Minh tại thủ đô Lima của nước Peru thong thả gõ từng tiếng một. Tiếng chuông ấy bao trùm cả một bầu khí ảm đạm nơi thủ đô Peru, thủ đô Lima. Một ngôi sao sáng trên vòm trời đã tắt. Tin thầy Martino Porres từ trần như một tiếng sét đánh ngang tai người dân thủ đô Lima. Họ bàng hoàng trước cái hung tin ấy. Họ không thể tin được vào tai của mình. Thầy Martino đã chết. Thưa cộng đoàn phụng vụ, làm sao mà dân thành Lima lại tiếc thương và yêu mến thầy Martino đến như thế? Ngày hôm qua chúng ta đã chiêm ngắm bức tranh của một thầy dòng khiêm tốn, và hôm nay chúng ta chiêm ngắm bức tranh thứ hai, bức tranh vẽ lên nét đẹp của một con người phục vụ tận tình. Chính nét đẹp này đã quấn hút và làm rúng động bao con tim, không phải chỉ những con người của thời đại thánh Martino sống, mà cả những con người của hậu thế khắp năm châu. Mẫu gương phục vụ của thầy Martino là một mẫu gương rất tuyệt vời. Chúng ta thử khám phá đâu là cung cách thầy Martino phục vụ anh chị em của mình. Trước hết, người ta bắt gặp hình ảnh của một thầy dòng hết sức ân cần và vui vẻ. Bất kỳ ai gặp thầy đều cảm thấy toát ra nơi thầy một sự bình an, một niềm vui, một sự khiêm cung đến lạ thường. Các trẻ em quấn quýt bên thầy không phải chỉ vì thầy cho đứa này cái kẹo, đưa cho đứa kia cái bánh, dúi cho đứa nọ một cái trái cây, mà các em quấn quýt bên thầy bởi vì nơi thầy các em nhận ra hình ảnh của một người cha, hình ảnh của một người thầy, hình ảnh của một người anh lớn và hình ảnh của một người bạn. Thầy Martino dí dỏm và chơi với từng em thiếu nhi. Thầy khuyến khích các em học hành. Thầy dạy cho các em sống đời sống đức tin. Thầy chăm chút cho các em uốn nắn từng nhân cách. Việc phục vụ của thầy Martino là một việc phục vụ cụ thể nhắm đến việc thăng tiến con người. Không chỉ là các em thiếu nhi, những thanh niên cũng là những người bạn hữu của thầy Martino. Thầy coi những lớp trẻ như bạn hữu của mình, để lắng nghe, để cảm thông, để hiểu được những nỗi niềm của họ, và cùng với họ trăn trở đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Người dân thành Lima cảm thấy lạ lùng, tại sao khi ông thầy da đen cứ quần quật suốt ngày nơi một quả đồi hoang, không biết ông trồng thứ gì ở đó. Tháng ngày đắp đồi, và rồi từng mảng đồi đã được phủ xanh bằng những thứ cây ăn trái. Một thời gian chỉ vài năm, cả một quả đồi hoang trở thành một vườn cây xanh và trĩu quả. Lúc bấy giờ, người ta mới hiểu được điều thầy Martino làm. Nếu trước đó những cảnh trộm cắp phá phách xảy ra triền miên nơi dân thành Lima, thì giờ đây những điều đó dường như không còn nữa. Thầy mời gọi tất cả các bạn trẻ hãy cộng tác với thầy phủ xanh quả đồi này, và hoa trái thu lượm được là của chính họ. Họ có việc làm, họ thấy cuộc sống ý nghĩa, họ tạo được thành quả từ bàn tay lao động của mình, và họ đổi đời, họ đổi một nếp nghĩ, họ đổi một lối sống. Còn với những cô gái nghèo, không biết mối duyên nào đã đưa thầy Martino trở thành ông mai bà mối. Thầy đã tìm cách liên hệ với những gia đình khá giả để có thể tạo điều kiện mà dựng vợ gả chồng cho những hoàn cảnh con cái những gia đình khó khăn, nhất là những cô gái gia đình nghèo, bố mẹ không thể cho của hồi môn. Thầy Martino lắng lo xây dựng gia đình cho họ. Việc phục vụ của thầy là thế đó. Đặc biệt việc phục vụ ấy, thầy nhắm đến những kẻ nghèo khổ trong xã hội, những người già nua lang thang đầu đường xó chợ, những con người nhà không có ở, cơm không có ăn, những con người không được học hành, những con người bệnh tật bị xã hội loại trừ. Tất cả đều trở nên thân nhân, đều trở nên người thân cận, đều trở nên bạn hữu của thầy Martino. Bàn tay của thầy xoa dịu những thương tích trên thể xác của những con người cùng khổ, và trái tim của thầy sưởi ấm tâm hồn băng giá của họ. Sự thánh thiện của thầy truyền cho họ ngọn lửa sống và giúp cho họ tìm được ý nghĩa của cuộc đời và vươn lên trong sự thánh thiện. Việc phục vụ của thầy Martino không loại trừ bất kỳ một ai, từ trẻ em cho đến thanh niên, cho đến người già, cho đến những người bệnh tật neo đơn, cho đến những kẻ đầu đường xó chợ. Và việc phục vụ ấy cũng không loại trừ với những người khá giả quyền chức của Lima thời ấy. Thầy Martino không chỉ là chiếm được cảm tình của những người nghèo, mà còn chiếm được cả trái tim của những người giàu có. Những người giàu có trở thành cánh tay nối dài của thầy, để thầy có điều kiện yêu thương và chăm sóc những con người cùng khổ. Nhờ đâu mà thầy Martino có thể làm được điều đó? Nhờ đâu mà thầy có thể phục vụ một cách vô vị lợi và ân cần như vậy? Thưa cộng đoàn, nhờ chính thầy khám phá ra Chúa Kitô nơi những con người mà thầy gặp gỡ trong cuộc sống. Để có thể dấn thân và phục vụ mọi người như thế, thầy Martino ngày đêm chiêm ngắm hình ảnh của Đức Kitô treo mình trên thập giá. Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng yêu mến của trái tim thầy. Thầy yêu mến, thầy chiêm ngắm, thầy khám phá, thầy học hỏi mẫu gương của Chúa Giêsu. Không chỉ yêu mến Chúa Giêsu trên thập giá, mà tâm hồn mẫn cảm của thầy Martino còn dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể một tình yêu đặc biệt. Thầy Martino thức khuya và thường xuyên chuyện vãn với Chúa Giêsu. sử sách để lại, nhiều đêm thầy không ngủ, thời gian ban ngày dành cho tha nhân, thì thời gian về đêm là thời gian quý báu thầy dành cho Thiên Chúa. Chính vì lòng yêu mến Chúa Giêsu như thế, tạo một nguồn cảm hứng và tạo một sức mạnh vô song trong con người của thầy Martino, để bất cứ ai gặp gỡ thầy trong cuộc đời đều cảm nhận một sự an ủi, đều cảm nhận được sự trân trọng, đều cảm nhận được niềm vui và sức sống, đều cảm nhận một sự thánh thiện toát ra hương thơm Chúa Kitô nơi con người của một thầy dòng ẩn dật. Thầy học bài học yêu thương của thầy Giêsu, đấng đã tự hạ, đấng đã từng cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Chắc hẳn bài học đó in sâu trong tâm khảm của thầy. Thầy học nơi chính thánh thể của Chúa bài học bẻ tấm bánh cuộc đời mà trao cho tha nhân. Thầy không giữ lại điều gì cho riêng mình. Ngay cả một chiếc giường để có thể nghỉ qua đêm, có khi thầy cũng dành để chăm sóc bệnh nhân. Một chiếc áo mới không bao giờ thầy mặc, thầy dành cho những người nghèo. Một đôi giày vừa ý không bao giờ thầy xỏ vào chân, chỉ chấp nhận những đôi giày cũ kỹ. Tất cả là cho tha nhân. Và nếu để tất cả cho tha nhân, thì trước đó thầy đã dành tất cả cho Thiên Chúa. Nhờ cảm nhận một tình yêu vô vị lợi, nhờ cảm nhận một tình yêu hào phóng, nhờ cảm nhận một sự yêu thương và phục vụ đến tận cùng của Thiên Chúa, thầy Martino đã họa lại nơi chính bản thân mình mẫu gương phục vụ của thầy Giêsu Chí Thánh. Cộng đoàn thân mến, khi chiêm ngắm mẫu gương phục vụ của thầy Martino, chúng ta được mời gọi để noi theo gương mẫu của thầy, để chúng ta cũng sống tinh thần phục vụ ấy trong đời sống của một người Kitô hữu chúng ta. Hơn bao giờ hết, từ ngữ phục vụ đã bị biến tướng, từ ngữ phục vụ đã bị lạm dụng trong nền văn hóa đương đại, nền văn hóa tiêu thụ của chúng ta. Nhan nhản trên đường phố nơi các bảng hiệu, ta thấy dòng chữ phục vụ. Ấy là chưa kể có những người còn in cả trên áo thun để quảng bá cho nhãn hiệu, cho thương hiệu, cho công ty của mình. Chúng tôi sinh ra là để phục vụ. Nhưng thưa cộng đoàn, thứ phục vụ ấy chỉ là một cách khéo léo tìm cách moi tiền trong túi người khác chảy vào túi của mình mà thôi. Phục vụ là một dịch vụ kiếm tiền. Chắc chắn thứ phục vụ như thế không phải là một linh đạo của đời sống Kitô hữu. Chắc chắn thứ phục vụ như thế không phải là cung cách phục vụ của thầy Martino. Và càng chắc chắn hơn, kiểu phục vụ như thế không bao giờ là kiểu phục vụ của thầy Giêsu Chí Thánh. Làm sao để sống linh đạo phục vụ ấy giữa cuộc đời? Phục vụ một cách vô vị lợi, phục vụ như chính Chúa Kitô và phục vụ như phục vụ Chúa Kitô. Chỉ khi nào phục vụ trở thành lẽ sống, phục vụ trở thành một việc làm cụ thể như một lối thể hiện đức tin. Thánh Giacôbê nói đức tin không có việc làm là đức tin chết. Một đức tin không là một sự dấn thân, đức tin không bao giờ là một sự liên đới, đức tin không bao giờ là ra khỏi chính mình, Đức tin không phải là sự phục vụ, thì chỉ là một thứ đức tin hão huyền, đức tin trên giấy tờ, đức tin trong nhà thờ, đức tin nơi bàn giấy. Chúng ta được mời gọi để dấn thân và phục vụ theo mẫu gương của Chúa Kitô, gương của thầy Martino, khi chúng ta lăn xả vào công cuộc trần thế với các việc phục vụ, với công tác xã hội, với việc giúp đỡ người nghèo, với việc dấn thân trong các đoàn thể, cụ thể như giáo xứ của chúng ta. Có một nhóm phục vụ âm thầm mà có lẽ không phải ai cũng biết, nhóm phục vụ Martino. Họ chỉ phục vụ Chúa bằng một việc làm giản dị, cây chổi và miếng rẻ trên tay. Mỗi ngày khi cộng đoàn tham dự thánh lễ, nhà thờ mát mẻ sạch sẽ. Điều đó không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã có những bàn tay vô danh âm thầm chăm sóc. Nếu như tất cả chúng ta đều tham dự một cách tích cực trong đời sống của hội thánh, mỗi người một tay không quẳng cái lon giữa đường, uống xong ly nước không quăng ở góc phố, và nếu chúng ta biết để ý chung tay góp sức để phục vụ cho cuộc đời này tốt đẹp lên, thì có lẽ thần trần gian hôm nay cũng đã rất khác rồi. Chỉ sau một thánh lễ thôi, quý vị để ý xem trong các ngóc ngách, ly uống nước, giấy gói bánh, bọc ly lông đựng kẹo, hầu như góc nào cũng có. Mà đó là dân Sài Thành chứ chẳng phải dân quê. Khi nào thì phục vụ trở thành lẽ sống của chúng ta? Khi nào thì phục vụ trở thành tên gọi của chúng ta? Và khi nào phục vụ không chỉ là ngôn ngữ trên môi miệng mà dấn thân trong đời sống đức tin? Phục vụ phải được đưa vào, phải được thấm thấu trong mọi mối tương quan của cuộc sống. Người vợ và người chồng sống với nhau thế nào nếu không biết phục vụ nhau? Con cái và cha mẹ sẽ là thế nào nếu con cái không biết phục vụ cha mẹ? Đời sống đức tin cần lắm những việc cụ thể ấy. Đời sống đức tin cần lắm những việc phục vụ ân cần và cụ thể trong đời sống hàng ngày. Gia đình chỉ êm ấm, hạnh phúc chỉ tràn về khi mỗi người biết quan tâm và phục vụ nhau. Và thưa cộng đoàn, đó là bài học cụ thể nhất chúng ta học hỏi nơi vị thánh chúng ta chuẩn bị mừng kính. Hãy biết phục vụ Chúa hết lòng và hãy phục vụ tha nhân như chính mình, nhất là những người thân cận của chúng ta. 4 ngày trước khi thầy Martino qua đời, cơn bão bệnh ập tới. Trên tay thầy Martino vẫn còn cầm cây chổi. Thầy đã để lại một ấn tượng sống động với tất cả những người có duyên được gặp gỡ thầy, và đặc biệt để lại một bài học phục vụ tuyệt vời nơi tâm hồn của những anh em cùng thầy trong tu viện. 45 năm sống đời dâng hiến, 60 năm trong cuộc hành trình trần thế, thầy Martino đã vẽ lên nhiều bức tranh tuyệt đẹp. Trong đó có bức tranh phục vụ mà chúng ta đang chiêm ngắm hôm nay. Xin cho sự phục vụ ấy trở thành lẽ sống của chúng ta. Xin cho sự phục vụ ấy trở nên tên gọi riêng của mỗi người Kitô hữu.
Xin cảm ơn cộng đoàn.